Nhưng mà các vị xuất gia thì chúng ta cũng thấy là bao giờ mình xuất gia xong xuôi, mình thọ giới thanh văn, tức là giới tỳ kheo xong rồi là mình sẽ thọ Bồ Tát giới. Bởi vì mình là xuất gia Bồ Tát, không phải là xuất gia thanh văn. Quý vị xuất gia hay quên mất cái điều đó lắm. Mình là Bồ Tát xuất gia, các vị kia là Bồ Tát tại gia, mình không phải là một vị thanh văn xuất gia. Cái lý tưởng của mình xuất gia này nó cũng chỉ là cứu độ chúng sinh thôi. Cái lý tưởng của mình cũng không bao giờ bỏ chúng sinh hết á. Mình xuất gia nó là một phương tiện để độ chúng sinh. Duy trì tam bảo mà độ chúng sinh. Chứ mình không phải là con người mà đi theo con đường giải thoát. Nhưng mà mình vẫn tu cái hạnh giải thoát là để xây dựng cái lòng tin cho chúng sinh. Chứ nó không phải là cái lý tưởng thực sự của mình. Lý tưởng thật sự của mình là thành Phật độ chúng sinh. Thành ra các vị mà Bồ Tát tại gia nó phức tạp lắm. Mình phải học hai pháp một lúc mà nhiều khi nó mâu thuẫn với nhau. Mình phải học cái pháp thoát ly, viễn ly chúng sinh, mà mình phải học cái pháp không bỏ chúng sinh, tùy thuận chúng sinh nữa. Lắm lúc mình lúng túng, mình biết làm cách nào hết á. Nhưng mà một khi đã lựa chọn thì có con đường của Đại Thừa nói, một khi mình lựa chọn, luôn luôn mình phải lựa chọn Đại Bi. Ví dụ nếu mà vì từ bi muốn cứu độ một người mà mình phải phạm giới, thì nếu mình là một vị xuất gia mà thanh văn thì chắc chắn là mình phải giữ giới thì mình mới giải thoát được. Còn một vị xuất gia mà Bồ Tát thì chắc chắn phải chọn sự cứu độ người mà chịu cái tội phạm giới. Thì đó là sự hy sinh, đó là cái tử bi tâm của vị Bồ Tát xuất gia, chịu sự sám hối như vậy. Thì khi phải lựa chọn thì nó như vậy, cho mình thấy. Thành ra chính vì vậy nên các vị mà thanh văn nó luôn luôn không có dính líu đến chuyện của chúng sinh, chuyện của trần thế, chuyện của trần gian. Bởi vì dính vô trước sau mình cũng phải bỏ. Bởi vì khi lựa chọn giữa giới luật và lựa chọn giữa cứu người thì phải lựa chọn giới luật. Giới luật là pháp giải thoát, mình không có được quyền bỏ cái pháp giải thoát đó vì cái tình cảm của chúng sinh, để rồi nó lại kéo mình vào trong luân hồi sao. Thành ra các vị mà xuất gia mà thanh văn thì bắt buộc phải vậy, luôn luôn ở trong con đường đó, luôn luôn lánh xa, luôn luôn tu tập, luôn luôn hành trì, luôn luôn có oai nghi của người xuất gia, xa lánh đi con người đời, luôn luôn là mình là một cái gì khác với người đời. Nhưng các vị mà Bồ Tát mà xuất gia thì nếu mà phải làm như vậy để mà chúng sinh xa lánh hết mình thì không làm được. Và đôi khi mình rất muốn tu như vậy nhưng mà mình phải bỏ cái lối tu đó để mà mình tùy thuận với chúng sinh, để cứu độ họ, để gieo cái nhân duyên cho họ, để gieo tất cả những cái mà cần thiết, phương tiện để kéo họ vào đạo. Cho nên cái phận sự của một Bồ Tát xuất gia rất là khó khăn, nặng nề, nhiều khi bị hiểu lầm rất nhiều, bị phê bình rất nhiều. Nếu người Phật tử mình mà hiểu rõ hết mọi vấn đề thì mình sẽ không bao giờ mình phê bình như vậy nữa. Nhưng mà đôi khi mình cứ nghĩ người xuất gia là phải cái gì cũng không dính vô, cái gì cũng phải khác thường, cái gì cũng phải hoàn toàn ở một chỗ khác thanh tịnh. Mình nghĩ theo lối xuất gia thanh văn mà mình quên mất là xuất gia Bồ Tát nó khác. Chính đó cho chúng ta thấy đi chủ, có một câu chuyện chẳng hạn như vậy. Có một cái anh chàng đệ tử đó, anh phạm giới tứ tung hết á. Anh mà kể ra giới nào anh cũng phạm hết á. Mà chúng trong chùa tu hành rất là thanh tịnh, cho nên rất khó chịu cái anh huynh đệ đó. Mà tại sao mà thấy thầy, thấy sư phụ cứ tỉnh bơ à? Sư phụ không khiển trách la rầy gì hết á. Cho nên hôm đó chúng mới buồn quá, chúng mới kéo lên. Đây là chuyện có thật đấy, một câu chuyện xảy ra, câu chuyện này của bên Nhật từ xưa, nói về cái hạnh đó của vị thầy ấy. chúng mới kéo lên, chúng mới nói với sư phụ, mà sư phụ mà để một con sâu nó làm dầu nổi canh, ô nhiễm hết cái anh chàng này, cái anh huynh đệ đó là phải tần suất đi theo đúng giới luật. Nghe sư phụ trả lời này, trong tất cả đệ tử của tôi, trong tất cả chúng trong chùa, ai cũng thanh tịnh, ai cũng giải thoát, ai cũng đều được đáng được tán thán hết. Chỉ riêng có một người duy nhất đó là tội lỗi đọa đầy. Mà tại sao tôi lại chọn tất cả những người mà đã thanh thoát rồi mà bỏ một người mà cần cứu độ? Thành ra nếu cái vị mà đã giải thoát hết rồi á, quý vị không thích ở gần cái người dơ bẩn nó nữa, tội lỗi nữa, quý vị có thể ra đi hết. Nhưng mà bổn phận của tôi á, là phải ở lại cứu độ người đó đến cùng. Chúng nghe như vậy lùi xuống hết. Khi cái anh đệ tử đó, khi mà anh nghe cái câu chuyện nó xảy ra, thì quên cả đắp y gì hết, mà chạy đến trước sư phụ sụp xuống lạy, nước mắt hai hàng chảy ròng ròng, cảm động quá, cảm kích quá trước cái từ bi của sư phụ. Và từ đó trở đi là anh ta giới nào cũng không phạm hết, mà tu hành tinh tấn. Thành ra đại khái mình thấy cái hoạt động của một Bồ Tát xuất gia nó như vậy. Thành ra chính vì thế mà chúng ta hiểu được cái nghĩa, chúng ta phân biệt được thì chúng ta không bị lẫn lộn, mà nhiều khi nó lầm lẫn đi. Chúng ta có thể lấy rất nhiều cái ý nghĩa trong đạo để phê bình nó trúng, nhưng mà chúng ta không biết rõ là thanh văn hay Bồ Tát thì nó con đường cứu độ chúng sinh, con đường giải thoát, chúng ta không biết rõ như vậy, chúng ta có thể bị lẫn lộn, chúng ta có thể phê bình lầm lẫn những cái từ bi của Bồ Tát và chúng ta cho là lỗi lầm. Do đó cho nên học pháp tức là cốt rõ ràng như vậy để mình không có bị cái lỗi lầm đó. Chính đó là điều cho chúng ta thấy Đức Phật trong kinh mà Ubali nói về giới luật đó, Đức Phật xác nhận một điều: Bồ Tát á, có hưởng thụ đủ thứ gì hết đấy nữa, tài sắc danh thực thùy đó, cũng chưa phải là phạm giới. Mà Bồ Tát chỉ cần khởi lên một niệm sân hận đối với chúng sinh á, là phạm giới. Và trái lại á, thì thanh văn á, mà đụng vào một chút hưởng thụ á, là phạm giới liền, là đọa liền. Nhưng mà Đức Phật nói là Bồ Tát á, thì nổi sân với chúng sinh là phạm giới, Bồ Tát phải đại từ đại bi với chúng sinh, mà hưởng thụ gì đi nữa cũng không phải là phạm giới. Okay, thành ra mình thấy cái ý nghĩa nó như vậy á. Thành ra cái người theo cái con đường Bồ Tát đạo là phải tập luyện cái tâm nguyện đó và phát triển cái đại từ đại bi của mình, phát triển dần cái tâm tính đó. Đó là cái đường hướng, cái tinh thần của Bồ Tát đạo nó đi như vậy. Khi chúng ta nghe như vậy rồi, chúng ta mới thấy rõ ở đây là